kia ai còn lỡ tiếng thiên thu cương quyết vì đạo chúa hiến thân lời ai hòa trong gió âm u máu ai còn tiếng vang xa gần dù kiếm sao
chị ơi, các anh các chị biết được là tên của Đức Thánh Cha Francisco full name nó như thế nào? Full name của Đức Thánh Cha đó. Đây là tên full name của Đức Thánh Cha theo tiếng Á Căn Đình nhá. George Mario Bergoglio. Mario Bergoglio có nghĩa là tên thánh này, xong rồi tới tên Đức Mẹ Maria là tên gọi của ngài. Đấy, nó là như thế. Và hôm nay đó là lễ quan thầy của ngài đấy. Đó là lễ gì các anh ấy chị? Đó là lễ thánh Giorgio ngày 23 tháng 4 hàng năm. Rồi giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc lại cái chuyện của vị thánh này. Thánh Giorgio tử đạo khoảng 303. Thánh Giorgio sinh tại Cappadocia thuộc gia đình quý tộc. Trong tuổi thiếu niên, ngài được giáo dục theo tinh thần công giáo. Lớn lên, ngài tự ý xin rửa tội. Là trai thời loạn, ngài đã lên đường nhập ngũ. Với lòng can đảm, ngài đã lập nhiều chiến công hiển hách và chẳng bao lâu được vinh thăng cấp đại đội trưởng trong lữ đoàn của hoàng đế Diocleciano. Thời đó, Diocleciano có ý định bách hại đạo công giáo và tỏ lộ ý định ấy cho các sĩ quan. Ai nấy đều tán thưởng, chỉ trừ có một mình đại úy Giorgio là không. Ngài đứng lên phản đối, cho là bất công, trái với ý của Thiên Chúa. Ngài quả quyết sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Vua và các quan cùng khuyến dụ Giorgio, nhưng đành chịu thất bại trước sự xác tín của ngài. Với hy vọng làm ngài thay đổi, vua ra lệnh dùng các hình phạt đau đớn, nhưng cũng không làm lay chuyển được niềm tin của thánh nhân. Sau cùng, họ dẫn ngài đến các tượng thần để buộc ngài tế lễ. Nhưng sau những lời cầu nguyện của ngài, các tượng thần đổ vỡ tan tành. Các sư sãi hoảng hốt, vội xúi dục dân chúng xông vào bắt ngài và xin trảm quyết ngay. Trước khi chịu tử hình, ngài đã sốt sắng cầu nguyện cho chính mình và cho những kẻ đã hãm hại ngài. Thánh nhân được phúc tử đạo ngày 23 tháng 4. Ngài được các quân nhân và hướng đạo sinh tôn sùng đặc biệt những đức tính can đảm và gương mẫu của ngài. Ghi nhận lịch sử, phụng vụ. Thánh Giorgio, vị thánh tử đạo vĩ đại như người phương Đông thường gọi, được tôn kính tại Lida, xứ Palestina từ hậu bán thế kỷ thứ tư, trong một thánh đường xây trên ngôi mộ của ngài. Ngài thường được tổng phó tế Theodos và tác giả vô danh thành Blazens nhắc đến. Lễ của ngài được giáo hội Byzantine cử hành cùng ngày này và liên kết với lễ đã cử hành tại Roma. Sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ hai dâng kính ngài một đại giáo đường ở Veples, Hạnh tử đạo của Thánh Giorgio là một ngụy thư. Sách này kể rằng Thánh Giorgio sinh tại Cappadocia và được mẹ giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Ngài đấu tranh chống ngoại giáo, phá hủy các ngẫu tượng và sát hại các tư tế chức sắc. Sau này, khi đã trở thành chiến binh và thủ lĩnh trong đạo quân của Hoàng đế Roma, Ngài kháng cự lại Diocletian, người bách hại tàn bạo các Kitô hữu. Hoàng đế này cho tra tấn và ra lệnh chặt đầu Ngài vào năm 303. Ở Tây Phương, người ta vốn phổ biến rộng rãi câu chuyện ngắn về cuộc tử đạo của thánh nhân. Các thập tự quân cũng phổ biến lòng tôn sùng Ngài tại phương Tây. Vì thế, vị thánh hiệp sĩ của chúng ta trở thành đấng bảo trợ không những miền Georgia mà còn cả Catalonia, Aragon, Bồ Đào Nha, Anh Quốc và một vài thành phố khác như Gens, Barcelona, hay bảo trợ cho các binh đoàn và rất nhiều dòng hiệp sĩ. Sau cùng, Ngài được Baden-Powell chọn làm thánh bảo trợ cho hướng đạo sinh. Nghệ thuật ảnh tượng biểu hiện thánh Georgia hoặc đang đứng, mình mặc giáp trụ thập tự quân, tượng tại thánh đường Sacre, hoặc đang cưỡi ngựa, quần tượng của Fremiet Petit Palace, trên các bích họa thế kỷ thứ 14 tại thánh đường Clermont. Người ta vẽ các biến cố tuần tự trong cuộc đời thánh nhân. Còn điện Louvre trưng bày bức ảnh thánh Giorgia giao chiến với con rồng của danh họa Raphael. Hình thánh Giorgia đang xung phong trước đoàn thập tự quân được xuất hiện trên những bức hình tại Ponce, Loire và Che, Cressas và tại Clermont-Ferrand. Biểu hiện của thánh Giorgia là thánh giá đỏ trên nền trắng. Thứ hai, thông điệp và tính thời sự. Thánh Giorgia được tôn kính tại Đông Phương như là vị tử đạo vĩ đại, một trong 14 thánh bảo trợ và là thánh quan thầy của các quân nhân. Ngài cũng được mừng kính trên toàn thế giới trong tư cách người hiệp sĩ gương mẫu và người bảo vệ các phụ nữ. Theo truyền thuyết, thánh nhân đã giết con rồng để giải cứu công chúa đang bị tế cho rồng. Vì thế, thánh Georgia trở nên mẫu gương cho các hiệp sĩ. Tuy nhiên, ngày lễ của Ngài nhằm vào mùa phục sinh, gợi lại không những sự giúp đỡ mà còn lòng quảng đại và dũng cảm của Ngài khi họa lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo lời cầu đầu lễ. Thật thế, khi đổ máu mình vì Đức Kitô, các vị tử đạo được tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của người. Vì lợi ích cho nhiệm thể người là hội thánh, họ hoàn tất trong thân xác mình những gì còn thiếu nơi những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu. Bài tin mừng thánh lễ nói lên những thành quả do cuộc tử đạo mang lại qua biểu tượng hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi mới sinh được nhiều hạt khác. Trong bài giảng ngày lễ thánh Giorgia, các bài đọc kinh sách thánh Phêrô Đamiên cổ vũ chúng ta như sau: anh em thân mến, chúng ta không chỉ cảm phục nhưng còn phải noi gương người chiến sĩ của đạo quân thiên quốc. Vậy, một khi đã được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa và được bừng sáng nhờ đời sống mới, chúng ta phải cử hành mầu nhiệm vượt qua cách xứng đáng và phải thực sự noi theo gương sáng của các vị tử đạo. Lời xứng đáp kết thúc bài đọc như sau: chúng ta hãy nắm vững trong tay khiên mộc đức tin và thanh gươm lời Chúa để bắt mọi trào lưu tư tưởng tuân phục Đức Kitô. Theo Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và đây là một tài liệu thứ hai của Giáo phận Vĩnh Long về cùng một vị thánh. Thánh Giorgio chịu chết vì đạo ở Lydda, Palestine, có lẽ trước thời vua Constantino. Đó là tất cả những gì chúng ta biết chắc về vị thánh thời danh này. Nhưng lòng tôn kính dành cho Ngài lan rộng cách mau chóng. Người Đông Phương gọi Ngài là vị tử đạo vĩ đại. Người Hy Lạp mừng kính Ngài. Các hiệp sĩ suy tôn Ngài. Nước Anh chọn Ngài làm thánh bổn mạng. Và lễ kính của Ngài được coi là lễ nghỉ bắt buộc. Tại đây, cho tới năm 1778. Có nhiều sách viết về thánh Giorgio, nhưng lại khác biệt và không liên hệ gì với nhau. Một tài liệu kể rằng thánh nhân sinh tại Cappadocia trong một gia đình quyền quý. Cha ngài là lương dân, mẹ ngài là một Kitô hữu. Khi thân phụ qua đời, ngài theo người mẹ về Palestine. Sau này, ngài ôm mộng làm lính chiến. Diocletiano đã nhận thấy khả năng chiến đấu của ngài nên dù còn rất trẻ, ngài đã được xếp vào hàng sĩ quan cao cấp. Nhưng khi vị vua này ra sắc chỉ cấm đạo, Giorgio đã can đảm chỉ trích ông trước hội nghị về sắc chỉ bất công này. Lời biện hộ làm mỏi lòng người nghe, nhưng nhà vua đã nổi giận và ra lệnh hành hạ thánh nhân. Ông còn cho cột thánh nhân lại và giam vào ngục tối. Ông còn cho cột thánh nhân vào bánh xe với dao bén và mũi nhọn mà xoay vòng. Những hình phạt còn nhiều thứ độc dữ như đánh đòn, dầu sôi. Tuy nhiên, khi tưởng thánh nhân đã chết, thì một phép lạ đã chữa lành mọi vết thương. Thấy mọi cực hình đều vô hiệu, nhà vua dịu giọng mở lời khuyên nhủ: thánh nhân xin vua cho đến đền thờ. Tưởng thành công, ông đã triệu tập dân chúng lại và dọn sẵn lễ vật cho Giorgio dâng kính các ngẫu thần. Tại đền thờ, thánh nhân dùng tượng thần Apollo mà hỏi: người có phải là thiên chúa để cho chúng tôi dâng lễ vật không vậy? Tượng thần bỗng lên tiếng: không, tôi không phải là thiên chúa. Thánh Giorgio liền làm dấu thánh giá và tượng thần đổ vỡ tan tành. Mọi người run sợ, nhà vua truyền lệnh chém đầu thánh nhân ngày hôm đó.
Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì đạo chúa hiến thần. Lời ai khoa trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiêm xa sơn chỉ, dù gông ma
ơn Chúa. Tuyệt vời. Các anh các chị thấy câu chuyện ngắn mà hay không? Cái chi tiết cuối cùng quá hay ha. Ngài đã bị hành hình khủng khiếp như vậy. Rất là khủng khiếp. Bởi vì Ngài bị cột vào cái bánh xe. Và cái bánh xe đó có lưỡi dao bén và mũi nhọn. Nó xoay vòng vòng nữa. Trời ơi, thì còn gì nữa. Khủng khiếp quá sức lẫn mình. Đấy, thì Ngài chắc chắn là chết rồi. Nhưng mà Ngài chưa chết, hay vậy, Ngài không có chết. Và một phép lạ chữa lành xảy ra, Ngài lành hết mọi sự luôn. Wow, tuyệt vời ha, rất là tuyệt vời. Và vì thế nên, khi mà tự nhiên mà thấy, ủa, tưởng là Ngài chết rồi, mà thương tích đầy mình hết mà bây giờ, mọi sự, như không có gì xảy ra vậy. Ôi, nhà vua mới cảm thấy lạ và mới bắt đầu dịu giọng để khuyên nhủ ngài. Ngài xin cho đến đền thờ. Thì ông này tưởng là ngài ok để đi dâng kính các ngẫu tượng cho nó sửa soạn sẵn sàng. Sửa soạn sẵn sàng. Nhưng mà khổ một cái là tới đền thờ đó, đó. Ngài quật cho một phát đúng là tuyệt vời. Cái chiêu này thì chiêu hết sảy á. Khi chưa thấy một vị tử đạo nào làm cái chiêu này nhá. Ngài cầm cái tượng Apollo đó, là cái tượng thần mà đế quốc Roma họ vẫn tôn thờ đấy các anh các chị. Ngài giơ lên cao trước mặt mọi người, kể cả nhà vua. Ngài hỏi cái tượng thần đó là: ngươi có phải là Thiên Chúa để cho chúng tôi dâng lễ Phật không? Bởi vì nhà vua bắt tất cả những người theo Kitô giáo muốn khỏi chết là phải dâng lễ cho thần Apollo. Thì phép lạ xảy ra nữa. Đó là cái gì? Tượng thần bỗng lên tiếng: không, tôi không phải là Thiên Chúa. Hay 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 hay. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là sự thật nó xảy ra trước mặt mọi người đó. Trước mặt mọi người đó, kể cả ông vua nữa. Rồi sau đó Thánh Georgia làm gì? Thánh Georgia làm dấu thánh giá. Tượng thần đổ vỡ tan tành. Thế là mọi người run sợ, vì đã thấy là tất cả đều giả dối rồi. Nhưng mà ông vua quá sức lẽ mình, không có chịu chấp nhận sự thật, mà lại còn chém cái người đã mang lại sự thật cho mình nữa. Nhưng mà như thế cho thấy được gì? Các anh các chị ơi, cho thấy được cái gì? Cho thấy được là quyền năng phục sinh của Chúa Kitô đó đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và tội lỗi của cái ông hoàng đế khủng khiếp này, một vị hoàng đế cuối cùng bắt đạo của đế quốc Roma, rất là hung dữ, đã không làm gì được vị thánh. Trái lại, vị thánh còn làm cho cái thần Apollo của cái đế quốc Roma vẽ mặt và phải công nhận là không phải là thần để được giáng dâng lễ vật. Và tạ ơn Chúa cho Thánh Giorgio dám can đảm để mà chỉ trích vua luôn. Khi mà vua ra sắc chỉ bắt đạo thì ông chỉ trích luôn, dù ông làm đại úy ở trong quân đội của nhà vua, và nhà vua cảm phục ông và thích ông, và quân lính cũng vậy. Nhưng ngài không cần những gì ở thế gian này, ngài chỉ cần Chúa Kitô thôi, đức tin chân lý, có vậy thôi. Dù chết, chúng ta thấy thật sự là can đảm thật đấy chứ. Chúng ta cứ tưởng tượng mà coi, bây giờ này áp dụng ngay chúng ta đây này, chúng ta có tin thật không mà có dám chết vì đạo không vậy? Hãy cứ đặt trường hợp đó đi, thì chúng ta sẽ biết ngay được cái vị tử đạo của chúng ta, hay là các vị tử đạo khác cũng vậy, cũng đâu có thấy Chúa đâu, cũng đâu có thấy những gì mình tin đâu. Nước trời là ở chỗ nào, rồi đời sau nó như thế nào, rồi lên thiên đàng, rồi chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi làm sao, chẳng có biết một cái gì hết. Vậy mà khùng khùng điên điên đi cứ nhất định trung thành với những cái mình chẳng biết thôi, cứ tin bừa nó đi như vậy. Ta thấy những vị tử đạo khùng không? Đức tin nó phải khùng anh ơi chị ơi. Nó phải khùng và nó phải can đảm như vậy. Nhưng mà thật sự nhờ đó Chúa Kitô phục sinh vẫn tiếp tục tỏ mình ra nơi những vị tử đạo, trên hết là những vị tử đạo, bởi vì các vị anh hùng lắm, và chứng tỏ được là cái quyền năng phục sinh của Chúa Kitô khủng khiếp như thế nào. Không gì làm gì được các vị hết, bởi vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Thì dù tội lỗi của con người có khủng khiếp đến đâu, quái ác đến đâu, và hình phạt có kinh hoàng đến đâu đi nữa, đó là tội lỗi và sự chết đó. Tội lỗi nơi cái người sự tử các ngài, và sự chết là nơi những cái hình khổ các ngài phải chịu. Không làm gì được các ngài, bởi vì Chúa Giêsu sống lại là chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Và trái lại còn ban sự sống dồi dào viên mãn cho chúng ta nữa. Và chính sự sống đó đã thắng sự chết và tội lỗi của con người. Và sự sống đó ở chỗ nào? Ở chỗ đức bác ái trọn hảo. Và đó là lý do trước khi chết, các vị tử đạo đều tha cho những người làm khổ mình, sát hại mình. Đấy, chúng ta thấy sự sống dồi dào viên mãn mà Chúa Kitô phục sinh đã ban cho các vị tử đạo không? Và chẳng những cho các vị tử đạo mà cho cả chúng ta nữa.
Sở dĩ sự sống đó chưa có mạnh và chúng ta vẫn còn sống trong tội lỗi và sự chết, động một tí là sa ngã, động một tí là theo ma quỷ, động một tí là chiều theo thế gian, chiều theo những trước cám dỗ và theo ý riêng của mình. Là vì sao? Là vì sự sống của Chúa Kitô phục sinh chưa có mạnh nơi chúng ta, còn bị đam mê nhục dục của chúng ta lấn át. Nó làm cho ánh sáng Chúa Kitô, sự sống của Kitô bị tắt ngúm bằng những tội trọng và bị yếu đi bằng những tội nhẹ của chúng ta. Bởi thế nên hôm nay nhân dịp đọc chuyện một vị thánh anh hùng làm quan thầy của quân đội, của cả hướng đạo sinh và của nhiều nước trên thế giới, truyền cầu cho chúng ta có một đức tin mãnh liệt như Ngài, bất khuất như Ngài, để có thể chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách, vượt qua tất cả mọi cám dỗ và biến tất cả mọi sự dữ trở thành sự lành cho chính bản thân chúng ta cũng như cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
Kìa ai còn lâu tiếng thiên thu, cường quyết vì đạo Chúa hiến thần. Lời ai qua trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm sao